Sài Gòn ngày 15 tháng 6 năm 1971. Thiên địa quy hoàng, chuyển qua sanh, nhân sanh tại thế tiếp thừa hành. Sanh sanh dịch dịch không giờ dứt, thế sự đa đoan tự tiến hành. Thiên địa quy hoàng, chúng ta đang cảm giác cái ánh sáng từ ở bên trên lộng lẫy đưa xuống. Qua qua sanh sanh vạn vật hiện hành, nhân sanh tại thế tiếp thừa hành, chúng ta đang thừa hưởng cái thành khí điển để mà sống hàng ngày. Sanh sanh diệt diệt không giờ diệt, có sanh thì phải có diệt, chuyển kiếp, mỗi phần đang lệnh làm việc và đang dẫn tiến. Thế sự đa đoan tự tiến hành, thế sự thì nó nhiều lắm, chúng ta lần lần tự tu, tự sửa, tự tiến mới được. Chứ còn nếu không có thực hành, ngồi đó mà nói thì nó nhiều việc lắm, nhưng mà phải làm để mới thấy được. Cơ năng bản thể phân ranh, thượng trung quy hạ thừa hành quá sanh. Cơ năng của bản thể thì du động, khả năng sáng suốt. Nóng lạnh ở trong bản thể nó phân ranh có thượng trung hạ rõ ràng. Thừa hành quá sanh, mỗi người xuống thế gian ở đây, nhập vô trong cái bản thể, chạy theo cái thất tình lục dục, rồi để thừa hành cái phận sự mà quá quá sanh sanh, sẽ đi rồi ở. Phân ra chân giả dịch dạch, đấu tranh vụ lợi tự hành, lấy thân. Phân ra chân giả dịch dạch ở thế gian cái này, cái kia giả, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng ai được cái gì. Đấu tranh dự lợi từ hành lấy thân chỉ làm cho mình khổ mà thôi. Ở đời, chúng ta ra đời thì ăn học, tìm hiểu, tranh đấu, giành địa vị, tài sản, rốt cuộc rồi cũng hai bàn tay không bỏ ra đi. Bất minh hòa giải xa gặp, chỉ minh thủ thế, thủ Phật hơn thua, không biết cái sự hòa giải xa gặp. Mình phải sửa mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Bên chúng ta không sửa mà muốn đi sửa chuyện ở đâu không? Thật ra nó không, nó thuộc về loại bất minh, không có hòa giải được cái chuyện sai lầm. Cái bản thể mình mà không sửa làm sao hòa giải được tất cả. Chỉ mình thủ thế, thủ phần hơn thua. Chỉ có thủ thế, thủ cái phần hơn thua. Ta đây là hay, ta đây là sáng suốt, ta đây là giỏi hơn hết. Tâm không kiến giải phân mùa, cơ trở, xây chuyển, nắng mưa, đủ điều. Tâm mình không có phân giải được, không hiểu được cái chuyện ở bên trong. Bên trong mình cũng có xuân hạ xuân đông, cũng có tứ quý đầy đủ hết. Cũng có cái chỗ nóng, chỗ lạnh, chỗ mát, chỗ tươi sáng. Mà chúng ta không trở về với cái bản thân, không có khai thác cái luồng thanh điển làm sao thấy được. Cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điều. Dồn ra ngoài thấy cơ trời xoay chuyển không? Bên trên là nhẹ, ở dưới là nặng. Nhưng mà nó phải xoay chuyển ra tứ mùa. Qua qua xanh xanh, biến chuyển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đủ điều phát triển hết thảy. Trăng sao ân chiếu thủy triều, có lên có xuống có nhiều dở hay. Trăng sao bên trên cái sự sáng suốt nó chiếu xuống, thì thủy triều ở dưới này nó dâng lên, cho nên con người ở thế gian mang bản thể có nước lửa điển, ai cũng muốn cầu tiến đi lên, mà phải có lên là có xuống, có nhiều dở hay. Nhiều người ham muốn quá mức rồi nó phải trở lại chân nguyên. Như các bạn tu gì vô gì đây, ai vô thấy ánh sáng tưởng là ta đắc pháp, chúng ta tiến tới nơi tiên cảnh rồi, cố gắng rồi ở trong đó cũng tưởng là đắc, lên một thời gian rồi cũng phải trở lại. Có đi có về nó mới mở cái tâm trí và nó khai thông ở bên trong, nó lúc đó nó mới nhận thức, nó hiểu được cái chuyện thiên địa trong cơ thể của nó là có đầy đủ tất cả. Chỉ nó khai tận dụng cái quyền của năng của nó để khai thác ở bên trong thì nó mới hiểu được hòa đồng cái vũ trụ ở bên trên. Nó mới hiểu trời đất là gì. Cổ kim chuyển qua đến nay, phần đông chẳng biết giữa hay của hồn. Cổ kim từ trước tới bây giờ, nhiều phần nhiều chưa biết cái hồn, không biết cái hồn mình thấy cách nào mà giữa cách nào. Tại sao chúng ta bị giam hãm ở đây, rồi tại sao chúng ta lại tu, tu để làm gì? Tất cả mọi người ở đây, tôi nói đến đây là thừa hành cái công tác để chuyển hóa qua sanh sanh. Rồi bây giờ chúng ta tu là để lên rút ngắn cái thời giờ cho cái phần hồn được tiến triển lên nữa, để chúng ta không có luân hồi lại thế gian mà lãnh cái thể xác đau khổ này vân vân, mà không có biết được cái chuyện dở hay của phần hồn. Chính phần hồn là có thể vô đi tiến tới cái chỗ vô cực vô biên, sáng suốt càng sáng suốt hơn. Nhưng mà người nào không chịu áp dụng, không chịu khai mở cái trược khí quay quần trong đầu óc, cứ nuôi dưỡng tiếc thương, thành ra không có mở được. Bây giờ chúng ta mở tất cả căn nào quả nấy, phần nào phần nấy cho nó rõ rệt, thì tự nhiên cái việc điểm không có tâm chiếm trong tư tưởng và vũ tạng của chúng ta, lúc đó chúng ta mới thảnh thơi hòa đồng với ánh sáng ở bên trên, chúng ta mới thấy cái hồn vía của chúng ta sẽ ra thức giác, là đã mấy trăm năm trễ muộn luân hồi lại thế gian, sống trong cái cảnh động loạn mà chẳng biết lấy mình là ai, lầm sai hướng ngoại gặp dầu, khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh, đi trong cái chuyện lầm sai hướng ngoại. À, người này chết thấy tôi khổ, người kia giàu tôi cũng khổ, mà ai giỏi hơn tôi cũng sao đó. Đó, cái sự lầm sai đó, nó hướng ngoại, nó dẫn dắt cái tinh thần mình, gặp dồn đau khổ, khổ đau tăng trưởng, giữa hồn bất minh, khổ cái sự khổ đau càng ngày càng tăng trưởng, càng thêm, càng bớt, mình đóng lõm như thế nào, thì cái sự đau khổ nó tăng trưởng chuyện này, thì giữa hồn nó càng ngày nó không có tương ngộ. Cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía ở ngay nội rúng, nhưng mà hai bên không có thương ngộ được. Vì sao? Vì nó chuyển hướng ra bên ngoài, nó đi theo cái sự động loạn. Thành ra hai cái nó không có tương cảm và không có thương ngộ được. Tạo thêm lý thuyết giả tình, người minh chẳng nói làm thinh hiếu hòa. Nó bất minh nó tạo thêm cái lý thuyết giả tình, nói đủ thứ nhưng mà không có làm đủ thứ. Còn người minh đó, cái người mà tu pháp lý nó tự hành tự mở rồi, nó sáng suốt. Nó chẳng nói, nó không cần nói, nó làm thinh. Mà nó hiếu hòa là nó biết cái chuyện nó cần phải tiến để nó đi lên bên trên. À, trong cái luật định vay trả của trời đất đã ban bố cho nó, cha mẹ đã ban bố cho nó biết nó cần phải trả. Nó cần phải thực thi, cần phải khai thác lấy nó để hòa cảm trong cái luật định vay trả rõ rệt. Quá trình Phật Pháp Di Đà, chứng minh hành giả tự hòa chân như. À, cái quá trình về của Phật Pháp của Đức Di Đà đã ban bố truyền hòa cho tất cả những người ở thế gian này. Sẵn sàng cái luồng điển chiếu minh ngay trên tim, trên mày của mọi người. Chiếu minh hành giả tự hòa chân như lúc các bạn ngồi công phu, các bạn thấy ánh sáng ở từ đâu chạy tới. Đó là cái điển của Đức Như Đà chiếu minh cho các bạn. À, tự hòa chân như khi mà các bạn sáng suốt rồi, theo cái ánh sáng đó, cái phần sáng của các bạn cũng xuất phát ra tiến tới, cái tâm nó thơ thơ. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng đó, rồi cái trong nội tâm các bạn tự nhiên nó thơ thơ. Nguyên căn không động tư cười, làm người bài biểu người người cảm giao. Nguyên căn thì nó không động tư cười, cái phần hồn mà trở về cái nguyên căn nó thì vui vẻ lắm. Làm người bài biểu người người cảm giao, lớn ra ở thế gian người bày một thứ, rồi bày ra đủ thứ, tắt mắt dư luận, sống ở trong cái động loạn mà thôi. Tình thương tự giác, tự đào, đấu tranh, thêm khổ mà chuyển vào động cơ, cái tình thương. Mình biết cái tình thương của trời đất đã ban bố mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Thanh khí điển và cái mảnh đất phù sanh này giao cảm để nuôi dưỡng cái bản thể mình, để cho phần hồn thức giác làm việc phận sự để trong cái luật định chuyển qua qua sanh sanh. Đó, vậy thì chúng ta phải nói theo cái tình thương đó mà tự giác, tự đào, đem cái phần thanh điển của chúng ta ra để hòa tiến lên cái phần thanh điển ở bên trên. Còn nếu mà chúng ta đấu tranh thêm khổ thêm, đấu tranh về chuyện đào để thắng thế, ăn được một số người rồi rốt cuộc ta cũng chưa minh cảm với ta, rồi ta cũng không có giữ được, rốt cuộc cũng buông bỏ bằng tay không đi, thì càng đấu tranh thì càng đau khổ, chuyển vào cái động cơ động loạn, à, trong cái động cơ nó làm cho mình xoay chuyển tâm bất an, cho nên các bạn tu, trong lúc tu thì thích tu lắm, nhưng mà ban ngày cũng có chuyện ăn thua với người ta, ăn thua rồi các bạn làm thấm luôn không được, các bạn thấy không, cả cái chương trình dây gỗ nó xuất hiện trước mặt các bạn khi mà các bạn soi hồn. Cả những sự cảm động, đau khổ của đời nó xuất hiện trong lúc các bạn soi hồn là vì các bạn đã nhiễm cái ngoại cảnh động loạn thay vì thanh tịnh. Nó làm cho các bạn bất an trong lúc các bạn không phục. À, cho nên chúng ta tu ở đây rồi, chúng ta phải hướng thượng, chỉ lấy cái trung tâm bộ đầu. Hoặc là nó dùng cái phần thanh điển đi theo cái tình thương của trời đất đã ban bố vô cùng sáng suốt đem xuống cho mọi người được tự hưởng. Mà chúng ta không chịu tiến lên hòa cảm thì chúng ta đem cái sự sáng suốt mà sở đắc một phần đó cho nên ngự trị lên tư tưởng của thiên hạ, cái đó là sai lầm. Cho nên chúng ta ở đây tự tu, tự sửa, tự giải tỏa những cái sự u mê tâm tối của mình, trượt điển đang bám sát trong cơ thể này, là chúng ta trở về cái phần thanh định rồi nhiên hậu chúng ta mới hòa đồng cái thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới tiến về hòa đồng với tất cả. Cho nên các bạn phải kiên tâm, kiên nhẫn, tự hành, cương quyết để kiềm chế tất cả những sự sai lầm cho nó xuất phát đi, rồi khứ trực lưu thanh. Lúc đó các bạn ngồi công phu, nó rất bình an và nó thấy rõ ràng trong một thời công phu các bạn tự giác cái sự sai lầm là cái gì, chỉ lúc đó chúng ta thi hành là đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta ánh sáng hòa chiếu rồi, được ánh sáng hòa bên trên hòa chiếu, chúng ta thấy cái sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta cần phải tiến theo cái ánh sáng thay vì trở về cái chuyện động loạn hồi xưa, thì tự nhiên nó mới dứt khoát được cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Nên các bạn đang thực thi đây là tự chữa căn bệnh của các bạn, lấy điển chữa điển cho các bạn, không có lấy vật chất nữa. Mẫu án thì 178. Thế gian thảm cảnh truyền miên khổ càng thiên khổ nói liền diễn ra. Có ăn tánh cũng ta bà, không ăn tánh cũng khó mà được yên. Ở thế gian thì thảm cảnh truyền miên. Cái ông nhà giàu cho cái ông nhà nghèo đi nữa cũng cảm giác ổng là khổ. Hồi trước ông bàn tay trắng, còn rất khó khăn. Bây giờ ông có gia can rồi. Thì trong cái gia can của ông, cái luật sanh tử bất minh. Con về cha, vợ về chồng. Ông thấy có cái thảm cảnh truyền miên trong đầu óc của ông. Vì sao? Vì ông bất minh ông. Ông bất minh cái nguyên lai. Do đâu đến đây sẽ về đâu. Cho nên cái khổ cảnh nó truyền miên trong đầu óc ông. Khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra. Nó càng ngày nó càng diễn. Nếu mà chúng ta cứ tưởng về cái việc đó rồi, thì chúng ta sẽ đau khổ truyền miên nữa. Và ai trông sống chúng ta? Chúng ta đã trông sống cái phần hậu sáng suốt, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Do ai? Do mình thâu thập. Cái chuyện của mỗi người căn quả khác nhau, cọng cỏ nó có sự sống của cọng cỏ, và cái cây có sự sống của cái cây, con chim có sự sống của con chim, mà vợ có sự sống của vợ, chồng có sự sống của chồng, con có sự sống của con. Nó sanh ra một mình rồi thì nó sẽ chết với một mình nó, là mỗi cái căn quả đều nó tự giải quyết với nó. Một phần của ta đây, ta phải lo thừa hành cái phận sự, đi trong cái từ bi bác ái để chuyển qua vạn vật, qua cái niệm chúng ta đi, qua tư tưởng chúng ta đi. Nhưng mà chỉ tư tưởng chúng ta tốt, chúng ta thanh lọc, chúng ta mới hóa giải được những cái gì mà tiếp xúc và tâm trí chúng ta ảnh hưởng nó từ cái trước trở về cái thanh, từ cái u mê đi tới cái sáng suốt, từ cái độc ác đi tới cái từ bi. Đó. Cho nên người thế gian nó đầy đủ là người có ăn, nhưng cái tánh cũng ta bà. Ăn rồi, có ăn rồi nó nghĩ mưu kế muốn ăn thêm nữa, muốn dịch của thiên hạ, muốn đè đầu thiên hạ, để cho mình giàu có hơn, làm bá chủ thế giới. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng quên nó, cái mạng nó hữu hạn, nó quên. Rồi nó đổ thừa tôi lo cho hậu đại, cho thiệt là nó tham lam lắm. Nó không biết xây dựng cái căn quả cho nó, làm sao nó ảnh hưởng người khác được. Cho nên ông cha trong gia đình, mà dâm loạn, rồi hỏi bài con nó ra thế nào. Cha mà biết tự sửa, ảnh hưởng tốt, thì tự nhiên các con nó sẽ được cái sự ảnh hưởng tốt của cha mẹ. À, ông cha nó tham lam, đã giàu còn cố vị tham lam nữa, thì các con nó theo những cái đà. Dịch của người ta nuôi con mình, thì con mình nó dễ tiến quá, thì nó trở nên là một người hư. Còn cha nó là chân chánh, thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng sự chân chánh tốt đẹp cho nó. Còn người đói ở thế gian, không ăn, tánh cũng khó mà được yên. Người mà bị đói, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết người nghèo. Rồi nó thấy nó cũng khó yên. Rồi tại sao nó chưa hiểu cái nguyên căn của trời đất? Nếu nó hiểu cái nguyên căn của trời đất đang nuôi nó, cái thành khí điển quá sanh vạn vật, cho nó một cái quyền năng sáng suốt, chính nó phải đánh đổ cái lười biếng của nó, tự xây dựng cho nó khai thác trên mảnh đất thương yêu mà nó đang đứng đây, đang ở đây, đang trú đây, mà nó khai thác được, hỏi cho nó lấy gì đó. Nó là người siêng năng xây dựng cho nó và xây dựng cho đại chúng, hỏi nó lấy gì đó, không có đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là một cái gương mẫu trở về, sửa sự thanh tịnh cho chủ nhân ông. Chủ nhân ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bản thể này. Trời đất đã ban bố cái điềm lành và đưa tất cả những thanh khí điển xây dựng cho cái bản thể được an hưng vui vẻ. Thì chúng ta phải tiến về cái tinh thần đoàn kết xây dựng tình thương ở bên trên. Chứ chúng ta không nên lấy cái sự sáng suốt của chúng ta mà đi đè bẹp người khác, hãm hại người khác. Cái đó là chúng ta tự chung sống phần hậu của chúng ta. Cho nên các bạn tu đây trong cái giờ thiền, một tiếng đạt được, hai tiếng đạt được, ba tiếng đạt được, các bạn đạt được tới sáng rồi, các bạn mới thấy rằng nhân sinh đang mê muội, chính bạn đang mê muội, và tất cả mọi người đang theo cái chiều hướng mê muội, đấu tranh động loạn, rốt cuộc rồi cũng chẳng ai được cái gì, mà đung đầu vô cục đá cho nó chảy máu bể đầu như vậy. Loài người vì thiếu sự minh cảm nguyên căn của mọi sự việc, do đó là thảm cho đó là sầu. Diễn tả một khía cạnh của những sự thương tiếc ngậm ngùi trong tâm tối bất minh. Biết được bề mặt, không hiểu được bề trái, lắm lúc tự cho là khổ. Nhưng thử hỏi, hỏi xét một hồi thì cũng chẳng biết do đâu đã đến với ta. Nhưng rốt cuộc rồi, mọi việc cũng sẽ xong. Hỏi tại sao cứ khổ như thế này mà ông nói mọi việc nó cũng sẽ xong. Bởi vì cái bản thân chúng ta than trời trách đất, nhưng mà rốt cuộc rồi lần lần chúng ta cũng tế bào nó cũng phải tiêu diệt. Nó phải đi trong cái định luật sanh, lão, bệnh, tử. Rồi lúc đó chúng ta thấy cái tương đồng sanh tử của mọi người chuyển theo cái luật định qua hoa xanh xanh, lúc đó là hết than gián rồi. Tới cái giờ phút cuối cùng phải im liệt chấp nhận ra đi, do không có ai có quyền cải tạo và lưu luyến lại thế gian một phút một giờ nào được. Bầu trời, thế giới chuyển vọng, có sanh, có tử, có tầm, có ly. Sao người chẳng tự xét suy, thân ta trường hữu những gì thường lưu. Bầu trời thế giới chuyển vọng, cái luồng điển từ ở bên trên đi xuống xuống thế gian rồi chuyển qua bên trên, họ lấy cái gì chứng minh? Thân khí điển qua sanh vạn vật, các bạn ăn trái chuối và các bạn thấy nó qua vô trong bao tử các bạn, ăn cơm cũng vậy, nó biến thành thủy, biến thành khí, khí biến thành sắc, thì đi một cái vòng từ sắc giới chuyển xuống vật giới, thì nó cứ đi vòng như thế đó. Có sanh có tử, luôn luôn cái định luật nó, có tụ là phải có tan, có tầm thì có ly, có tới kết hợp, có ly gian. Cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng vậy, cũng một thứ hết, chứ không có ai mà nó đồng nhất và vĩnh cửu ở thế gian, chung đúc một căn nhà được. Một thời gian nào rồi nó phải ly tan. Sao người chẳng tự xét suy, tại sao mình không hiểu lại cái căn nguyên là cái gì? Thân ta trường cửu mà những gì thường lưu, biết cái thân của ta phải trường cửu không? Hay những cái gì thường lưu? Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta khám phá lần lần cái bản thân của mọi người đây rồi nó sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, mọi người phải có. Mà cái gì thường lưu là cái phần thanh khí điển, là phần hồn của chúng ta thường lưu. Nếu mà phần hồn không thường lưu thì ở thế gian chết không có ai hiện hồn, không có ma quỷ, không có sự luân hồi sáng suốt. Người ta càng ngày càng tiến bộ. Con nít thời đại và con nít hồi trước hai đứa khác nhau hết thầy. Cái sự tiến bộ của phần hồn nó chuyển hóa xuống thế gian. Cái phần thanh khí điển ở bên trên là thường lưu, nhưng mà cái vật thể thì nó phải tan. Vì chúng ta dần ngước mặt lên trời thấy cái thanh khí điển, ai mà cướp giật nó được? Không ai cướp giật nó được hết. Nhưng mà đưa cái bánh này, đưa cái chén này, đưa cái súng này, đưa căn nhà, các bạn đọc nó cũng vậy. Nhưng mà cái kia các bạn đọc không được. Là cái phần thanh điển nó mới là thường lưu. Cái trí các bạn là cái linh điển. Cái tâm linh các bạn nó mới là thường lưu, đó là linh hồn. Khi mà các bạn tập trung được rồi, có đầu, có tay, có chân được, các bạn thấy có cái bản thể như là bản thể thế gian khôn ngoan, phát triển, chứ không có ngu muội như cái bản thể hiện hành. Xuất hồn được rồi, các bạn không có màng cái chuyện thế sự, nhưng mà các bạn nuôi dưỡng cái phần thanh điển thường lưu ở bên trên. Theo sự thích giác của mọi người, thì chẳng có một ai có thể bảo tồn thể xác của họ vĩnh cửu tại thế gian được. Cũng như sự ham muốn sẵn có của họ cũng vẫn khó đạt thật. Ai cũng muốn đủ thứ, tu cũng muốn thành Phật, làm ăn cũng muốn làm ông nhà giàu, nhưng mà mấy ai đạt được cái gì? Lần lần, cái gì nó cũng phải lần lần. Cho nên các bạn tu ở đây, một ngày các bạn suy nghĩ về sự làm ăn này kia cái nọ, rồi tối các bạn phải quy nguyên soi hồn để cho thần kinh nó ổn định. Các bạn làm pháp luân để cho ngũ tạng được tiếp xúc với thân khí điển của trời đất thật sự. Rồi lúc đó ngày mai các bạn mới hòa cảm với xã hội trong cái tình thương xây dựng, đổi miếng ăn để sống, sửa sai, để tự tu đi tới giải thoát tránh cái cảnh luân hồi đau khổ, sân hận, chém giết ở thế gian. Tại sao chẳng bỏ giật dần, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, tự gây tâm tối thêm mù, hồn không thức giác mà vía tục khó đi? Tại sao chẳng bỏ giật dần? Chúng ta tại sao không bỏ? Bởi vì tại chúng ta còn mê loạn, chạy theo cái bản thể, tham sanh quý tử, tham sống sẽ chết. Ai đụng tới mình là la làng, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, muốn thủ thế, muốn đánh đổ đối phương. Tu cũng muốn hơn người ta, làm ăn là cũng muốn đứng đầu. Lúc đó nó động loạn quá, khó tu. tự gây tâm tối thêm mù, gây sự tâm tối mình càng ngày càng mù. Rồi nhờ ơn trên phù hộ, thờ cũng đủ thứ hết, có nhiều bạn ở đây trong nhà đủ thần linh hết, vậy mà cũng còn ngu, cũng còn ngu là cũng còn không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà hồn không thức giác, vía tù khó đi, lúc người thế gian tu, mà cái hồn không thức giác, không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì lúc đó tại sao cái vía là tù khó đi, là vì cái hồn nó mê muội quá rồi nó cũng muốn đủ thứ hết. Hay khi muốn một lần là cái vía phải làm việc một lần. Cái vía của mình cũng như là một người tu, nó cai quản một trường sanh vạn hoặc mà như chủ nhân ông sai nó hoài, bắt buộc nó làm nhiều điều, thì nó không khác gì người tù bị giam hãm. Nó khó đi, nó khó tiến. Cho nên các bạn tu ở đây rồi một thời gian trong làm pháp luân ngồi rồi, mà các bạn thích một cái nó mê, nó ngủ luôn. Đó là các bạn bỏ thế sự, không có nghĩ cái chuyện bao đồng nữa, không có chỉ huy cái chuyện bắt chánh nữa, thì cái vía nó mới xuất tiến, nó đi bay lên trên. Cho nên nhiều người, nhiều bạn ngồi thấy bay bóng lên cái mắt hồn, nó đụng lên la phong của mắt hồn mà thấy cái bản thể nó xuất phát ra to, rôm ra thì cũng sợ, đừng có sợ, để cho nó đi, thả cho nó tiến quá lên trên, rồi nó mới thâu được cái thanh khí điển. Khi mà nó tiếp xúc được cái thanh khí điển á, thì nó trở lại đơn giản quá rồi, nó nhỏ tho, nhẹ nhàng, đi đứng dễ dàng, nó là tiên đồng, giáng thế. Tất cả phần hồn ở đây là một vị tiên đồng giáng thế. Bây giờ chúng ta trở lộn về thánh thai, ngay trung tim chân mày xuất phát ra đi lên, cũng như là chúng ta trước kia nhập thế gian ở trong cái thai ngoãn người mẹ, cái luồng điển đó chúng ta đem ra để cho nó hòa cảm với cái thanh điển, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên có mặt, có mũi, có mắt, có mũi, có tay, cái chân. Lúc đó chúng ta mới ở trên đó phụ giáo học pháp, mới biết là cái pháp nào chánh, pháp nào tà. Còn ở thế gian có ôm sách, ôm vở lý luận hoài, rốt cuộc bạn có thể tin nổi người viết sách nói nó đúng không? À, hay là bạn suy luận đúng? Tất cả hai cái cũng không được. Nhưng bây giờ bạn hành buông bỏ tất cả bằng để tự nhiên, hòa cảm với tự nhiên, thì các bạn có thể rờ bản thể của bạn. Các bạn hòa đồng với bên trên và hòa đồng với tất cả những người ở thế gian, thì cái chuyện thông minh nó mở, nhất lý thông dạng lý minh. Tới lúc đó các bạn thấy con người thông suốt hồi nào mà các bạn không hay. Người tu phải tự lưu ý phần hồn, chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn, còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chân được thì phải tan rã, phải rã tan hết. Nó là âm giả vật thể, nó phải tan rã, không có thể nào mà trường tồn được. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rõ ràng phần nào là phần không có thể đem đi được, thì chúng ta không nên mến tiếc vì nó, đấu tranh vì nó, mà chúng ta nên xây dựng đem nó đi lên càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là cái hạnh phúc trường trụ của mọi người. Thoát khỏi bộ đầu, thoát khỏi cái cơ thể này, các bạn mới đi trong cái đường lối ly gia cách ái, các bạn không bao giờ bị động loạn trở lộn lại nữa. Hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với thinh không, thì mình mới thấy mình sống vĩnh cửu, không có ai phá mình, không có ai động mình. Tại sao? Tại mình đi về cái phần nhẹ, mình đâu có phá ai. Đụng tới ai mình cũng đưa cái ánh sáng xây dựng. Khi mà bạn có một cái đèn pin, bạn rọi tới đâu thì hữu ích cho thiên hạ, không có bóng tối. Trong lúc người ta được đứng tối tâm, mình có cái đèn pin thì hữu ích biết mấy. Người nào cũng được hưởng cái ánh sáng do mình dắt dẫn. Và chính mình đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, nó không khác gì trong cái rừng rậm đen tối, mà chúng ta mở được cái ánh sáng cũng như chúng tạo được cái đèn pin rồi, tất cả đều được sáng suốt, được trung hướng, được tiến lên cái thanh tịnh. Rồi mới biết cái hoặc cái từ bi bác ái của Đức Phật đã dày tâm tự sửa lấy Ngài, cho nên mới cảm động lòng người ở thế gian kế tiếp ở đây. Ai nói sự công phu, biết được lịch sử của Đức Phật và biết được cái lịch sử công phu dày công của những vị sư đang tu chân chánh đó, chúng ta thấy chúng ta cũng cảm động. Người cố gắng tự xây dựng lấy người, hòa cảm bên trên, mà người thấy không làm việc gì nhưng mà người đã và đang làm việc. Làm về chân phần chân chánh, về phần điển, để giải hóa các tình, để cho họ ngộ duyên mà thăng tiến đi lên trên thay vì luân hồi xuống thế gian, để đấu tranh trong cái chuyện vô lý, giành giật nhưng mà không có được sống ở trong cảnh trường khổ. Có nhiều người khổ mấy chục năm trời, nhưng mà tới cái giờ phút thức giác dồn lại, chúng ta đã tạo ra một cơ đồ đồ sở như thế này, Nhưng mà hỏi chứ chúng ta đã hưởng được cái gì? Đau khổ truyền nhiên, sanh con để cháu, danh dịch. Từ một tấc đất miếng khoai cũng danh dịch. Ông bà cũng bất ổn, tâm hồn mình cũng không yên. Hỏi chứ cái tinh thần xây dựng của trời đất đã ban bố cho chúng ta mà chúng ta đi quan phí, hỏi chúng ta là người thánh nhân hay là tội nhân. Các bạn cũng nhìn nhận rằng ta là một tội nhân. Chính chúng ta không biết sửa ta để tiến lên hòa đồng với tất cả. Mà chúng ta còn bày biểu người này đi giết người kia, tranh giành người nó, danh dự rốt cuộc mình không đạt được mà cũng bày cái chuyện hư cho thiên hạ. Rồi nói ta đây là thông minh, ta đây là thông minh, ta đây là sáng suốt. Nhưng mà chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái cảnh tan thương nó liên tục. Cho nên ăn năn tới cái 2 năm cuối cùng sắp chết. Thì chúng ta có thể hỏi những người hung hăng nhất ở trên mảnh đất này. Rốt cuộc họ nói cái gì? Họ khuyên hậu đại không nên. Phải bỏ hết đi. Phải xây dựng trong tình thương. Phải biết cha mẹ là biết trời đất. Phải biết ông bà là biết thiên liên. Khi mà nó cảm giác được thiên liên ông bà cha mẹ nó. Thì nó hiểu tới phần hồn. Nó cũng là ở từ đó mà ra. Cho nên nó mới dễ tin được. Từ xưa tới giờ người ta thờ ông bà. Mến tiếc ông bà. Mến tiếc những vị trọn lành. Là những vị đã tự giải thoát được từ bản thể con người. Mà đi giải thoát được cái vật thể. Xa khỏi cái vật thể. Để tiến lên cái tinh thần liên quan ở bên trên. Cho nên cái cao quý đó. Ngày nay mọi người phải thức giác. Và đồng tiến. Đồng giải. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy. Các bạn tự tu lấy các bạn, tự sửa lấy các bạn, tự làm chủ lấy các bạn, tự làm thầy lấy các bạn. Chứ các bạn không có ý lại nó ăn. Chúng ta đồng đem ra một cái nguyên lý để nghiên cứu và trao dò sửa đổi để tự tu tự tiến. Cho nên các bạn không có bị sự mờ ám vĩnh phờ. Chính các bạn về nhà có thể tự tu tự tiến và tự giải cái trực khí và quốc khí và nội tâm. Vì có bao nhiêu đó cứ biết tới là các bạn sẽ đặt. Tôi thấy từ hồi nào giờ tôi cũng tu có bao nhiêu đó, tôi càng ngày tôi càng mở. Thì tôi giữ được bao nhiêu, tôi nói hết bao nhiêu cho các bạn. Khả năng của tôi tới đâu, tôi nói tới đó. Thì nên các bạn được có cơ hội, có tôi một ngày ở đây, tôi tiếp được cái thanh điển bên trên, thì tôi di chuyển qua cho các bạn. Các bạn hướng đó, nắm đó để nghiên cứu, rồi sau này các bạn đồng tiếng như tôi chắc chắn rằng các bạn không có bao giờ thua hơn tôi. Nhưng mà người sau nếu mà người ta thích giác được tự nhiên người ta sẽ giỏi hơn cái người truyền pháp. Hồi trước người ta nghĩ ra chiếc máy bay thôi, nhưng mà bây giờ họ đã chế được chiếc máy bay rồi. Hồi trước người ta nghĩ được cái pháo thăng thiên, nhưng mà bây giờ người ta chế được cái quả thiên. Thì cái hậu đại lúc nào nó cũng giỏi hơn. Cái tu này cũng vậy. Các bạn chịu nghiên cứu, lấy phần thanh điển của các bạn mà nghiên cứu rồi thì các bạn đâu có thua những người đi trước. Cho nên chúng ta đã đơn giản quá rồi, chúng ta không nên núi tu, chúng ta ở ngay trong nhà tu, trong nhà của chúng ta cũng như trong rừng rút. Bao nhiêu sự động loạn hàng ngày, nó đâm trong con tim của các bạn nhưng mà các bạn vẫn thiền định, vẫn tự giải, vẫn tự tu, không khác gì Đức Phật ở ngoài rừng. Ở ngoài rừng quan biết bao nhiêu sự quy hết ngài, tà tâm cũng có thể được, ma quỷ tà tâm, thú dữ. Đủ thứ nhưng mà ngài vẫn kiên tâm giữ có một cái ánh sáng mà thôi, tiến thẳng tới thiên đàng. Bây giờ các bạn nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì nắm đó mà đó là cái chìa khóa duy nhất của chúng ta từ thế gian lên thiên đàng. Cảm ơn các bạn.